Bởi vì trong đó nó không còn có cái đối đãi, cho nên tịnh là đối với động, ngộ là đối với mê. Động, tịnh, ngộ, mê nó không còn nữa. Cho nên vì vậy mà nói tịnh ngộ thì chìm trong làng sai, động mê thì đi trên đường sinh tử. Giả sử được phó chúc trên hội Lương Sơn trọn là một trường bài vẽ. Được phó chúc trên hội Lương Sơn trọn là một trường bài vẽ. Sao vậy? Như ở hội Lương Sơn, sau khi Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp nhìn lên chúng chiếm miệng cười. Nhưng mà cái đưa cành hoa không chưa đủ, Phật đưa cành hoa rồi cũng đưa mắt nhìn quý chúng. Đưa cành hoa đồng thời đưa mắt nhìn tứ chúng. Mà đưa mắt nhìn tứ chúng cho nên thấy trong tứ chúng chỉ riêng Ngài Ca Diếp nhìn Phật cười. Cho nên có người họ phê bình cái tưởng của mình ở trên này, Phật đưa cành hoa mà mắt Phật nó xuống. Cái đó là cái thiếu linh động. Cái đúng là đưa cành hoa còn mắt Phật cũng nhìn tứ chúng, nhìn mới thấy nó cười chứ nó xuống là sao thấy cười. Mà chúng cả ngàn người như vậy là Phật đưa cành hoa, con mắt nhìn tứ chúng. Phải nhìn tứ chúng cho nên tới Tổ Ca Diếp rồi thấy Tổ Ca Diếp cười. Liền đó Phật mới nói: ta có cái gì? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Rồi gì nữa? Đó thì đại khái ta sẽ truyền cho Ca Diếp, phải không? Rồi đó nói Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp. Nói truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp là truyền cái gì? Nó miệng vậy thật? Nó miệng suông vậy sao? Truyền thường thường nói truyền cao, ví dụ tôi có cái viết, tôi muốn cho ai tôi đưa họ cái viết, họ nhận thì nói tôi trao cái viết cho người đó. Còn tôi có lá y mà tôi muốn cho cái người đó, tôi đưa người đó nhận, người đó là tôi truyền y. Có một cái trao cho người ta nhận thì mới gọi là truyền. Còn Ngài Ca Diếp, Ngài nhìn lên thấy Phật đưa cành hoa, mắt Ngài nhìn tứ chúng, Ngài Ca Diếp nhìn lên Phật, liền ngay đó Ngài nhận ra được cái gì thực của mình. Như khi nãy tôi nói, mình biết mắt của mình sáng là nhờ mình thấy được sự vật xung quanh, phải không? Nhờ thấy được sự vật xung quanh nên biết mắt mình sáng. Đức Phật đưa cành hoa, Ngài Ca Diếp nhìn lên mà Phật không có nói gì hết. Ngài Ca Diếp nhìn lên hội ý được Phật, Phật muốn nói cái gì đó, Ngài hội ý được, Ngài cười. Ngài cười tức là Ngài nhận được Phật muốn nói cái gì mà không có mở miệng, không có nói. Mà khi Ngài cười đó thì tức là Ngài lãnh hội được cái đó. Bởi lãnh hội cái đó mà cái đó là ở Phật hay là ở Ngài? Lãnh hội cái đó ở Ngài. Cho nên Phật mới dùng cái tiếng mà gọi là ta truyền cho Ca Diếp. Truyền tức là có truyền gì không? Đó, nó không có gì để truyền hết. Cho nên nói rằng trên hội giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn trọn là một trường bài vẽ thôi, bài vẽ cho có thôi, chứ sự thật không phải vậy. Không có gì để truyền, không có gì để trao hết, mà tự mình nhận lãnh hội được cái gì của mình Phật muốn chỉ. Đó. Rồi khi lãnh hội được cái đó thì gọi đó là truyền. Ví dụ như tôi giảng, tôi nói mà chư tăng chư ni các người nào đó lãnh hội được ý tôi, hoặc là có khi tôi nói thì quý vị hiểu, có khi tôi muốn chỉ cái gì tôi không nói, tôi ngồi tôi nhìn quý vị mà thấy có người nào đó lãnh hội được, cái người đó hiểu được tôi, muốn nói cái gì. Đó là người đó đồng với cái tâm niệm của tôi, phải không? Tâm niệm tôi muốn nói gì, người đó lãnh hội được, thì đó là đồng với tâm niệm. Mà đồng với nhau cho nên gọi là truyền trao tâm ấn. Tâm này với tâm kia nó giống nhau, gọi là ấn. Ấn là in với cái gì đó, con dấu đóng xuống, thì trong con dấu có chữ gì, đóng với giấy có chữ ấy, phải không? Trong con dấu chữ thế nào thì đóng ra ngoài giấy, chữ in hệt, hai cái không khác nhau. Tâm của người đệ tử, tâm của ông thầy, hai cái thông cảm, không có khác tí nào hết. Thừa nhận cái điều đó gọi là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn chứ không phải truyền tâm ấn là đem một cái gì để mà truyền cho. Rồi bây giờ người ta bài tào lao, nào là vô phòng kính truyền tâm ấn, rồi ôi đủ thứ chuyện hết. Đó là những cái tào lao ở dây mê tín dị đoan, rồi làm những cái chuyện trái với đạo lý nữa. Đó là cái điên đảo với chúng sinh. Phải nghe rồi bắt chước mà không biết nghe Phật nói truyền, nói truyền cái gì, rồi làm cho quan trọng vậy đó, để cho nó thành chuyện lôi thôi. Hiểu như vậy thì mới thấy cái trọng tâm của thiền. Thiếu thất truyền riêng cũng là hang dây bò. Hồi nãy là Phật truyền cho Tổ Ca Diếp ở hội Linh Sơn là một trường bài vẽ. Bây giờ Tổ Đạt Ma truyền riêng cho Tổ Huệ Khả ở tại Thiếu Thất cũng là hang dây bò, tức là dây bò miệng hang chứ không có gì thiệt hết. Hiểu cái đó rồi thì mới hiểu được những cái kia. Đó là để nói về cái sự truyền thừa. Truyền thừa chỉ là một cái lối nói chứ nó không phải là cái thật. Chúng ta đừng tưởng có một cái truyền thật. Rồi bây giờ, mặc dù ông có cơ giường điện chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiếng được, tham qua tham lại lâu ngày chày tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Sao vậy? Dù cho mình có cái cơ nhảy bén, nghe một câu hoặc nghe một tiếng hét là mình liền ngộ, nhưng mà nếu mình chỉ lãnh hội được rồi tự thấy đó là đủ, tự thỏa mãn ngang đó. Cũng như những người nghiên cứu thoại đầu, bỗng chợt nó có một chút trên miệng tạm có chút ít lưu loát, thì tuy có chút ít lưu loát nói thì hay. Cũng như mình trong bài sám hối đó, bàn thiền như thánh. Gặp thánh thì như ngu. Nghe là ngồi lý luận thì hay lắm, nói trên trời dưới đất không, nhưng mà gặp cái tài sắc thì nó mắc kẹt liền, nó không thoát được. Nó chưa có sống trọn vẹn được với cái thể chân thật của mình, thì như vậy thì dù có nói hay cũng chưa phải là đến nơi đến chốn. Cho nên nói đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ, tức là hang ổ của phiền não, hang ổ của sinh tử. Nói thì hay, bàn thì giỏi, nhưng cũng không ra khỏi được cái ổ hang của sinh tử. Đó là để cho quý vị thấy, nghĩa là cái thể chân thật này mỗi người tự sẵn có. Chỉ khi nào do một cơ duyên đặc biệt, chúng ta lãnh hội được cái thật của chính mình, lãnh hội được nó rồi sống trọn vẹn với nó, thì mới là cái chỗ cứu kính. Còn nếu mà chỉ có thoáng biết qua rồi cho là đủ, rồi chạy đi nói dọc nói ngang, rốt cuộc rồi cũng chưa có ra khỏi sinh tử. Đó là cái lời giải thích ở đây cho mình biết rõ cái quan trọng đó. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học ngã nhào, phóng mắt nhìn vờ thẳm, rất khó về tiến bước. Đây ngài nhắc cái các người đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Ở trong đây tức là cái con đường hướng thượng đó, con đường hướng thượng đó mình không có được nhảy qua một mức hay một bậc nào hết. Tại sao vậy? Nếu vượt qua một mức một bậc tức là ra ngoài cái phạm vi chân thực của mình rồi. Cho nên các thiền sư bảo mình phải ngó lại gót chân, nhìn xuống gót chân, phải không? Hay là ngay đó, ngay nơi đó mà nhận. Chứ còn nếu vượt qua ra ngoài phạm vi đó thì đã mất rồi. Bởi vậy cho nên những người nghe nói có con đường hướng thượng muốn cứ chạy ra tìm, tìm ở bên ngoài thì đó là đã sai. Cho nên nói người học ngã nhào, phóng ra ngoài thì ngã, chứ không thể nào mà phóng ra ngoài mà thấy được hết. Rồi nếu mà mình phóng mắt nhìn thì thấy sao nó khó khăn quá. Nó cũng như nhìn thấy cái bờ vực thẳm vậy, rất khó về mà tiến bước. Như vậy nãy giờ nói rồi quý vị nghe, con đường hướng thượng dễ tiến hay khó? Nó không có cái tìm ra ngoài thì không được, mà không được thì vinh vào đâu để mà tiến. Cho nên thật là khó. Bởi vậy cho nên người học ngã nhà học, nghe vậy là không biết đường đâu mà tiến vô được hết, té nghiêng té ngửa, rồi nhìn lại thấy không có lối đi. Cho nên giống như người nhìn thấy cái bờ thẳm, không có chỗ nào mà vinh lên, rốt cuộc rồi tiến không được. Bây giờ ngài, hôm nay tôi vì tất cả các người, vì tức là vì các người mà chỉ, vì các người mà nói đó, tôi vì tất cả các người mà chỉ hoặc mà nói đó, thì cái chuyện làm này chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào. Nếu mà tôi nói hay là tôi chỉ cho các vị á, thì chuyện đó giống như là tôi muốn vuốt râu trên miệng cọp. Vuốt râu trên miệng cọp thì yên không? Mà bước khỏi đầu sào đứng vững không? Thì như vậy cái chuyện đó là chuyện không thể nào được. Nhưng mà phải nói thì nói như thế nào? Và nói đây, chỗ nói gió khua tùng vang, chỗ nín trăng rọi đầm trong. Nghĩa là sao? Chỗ nói gió khua tùng vang. Như vậy thì gió khua lá tùng reo, lá thông reo. Gió lá thông vang ra tiếng mà có ý không? Chỗ nín trăng rọi đầm trong, trăng rọi bóng dưới cái đầm trong. Như vậy thì đầm và trăng có ý không? Như vậy chỗ đó nói nín đều không có ý, phải không? Như gió khua tùng vang, như khi trăng rọi đầm trong. Còn mình bây giờ nói nín được có ý thế trời, phải không? Nói ý tôi thế này nè, ý tôi thế kia, không hiểu ý tôi. Như vậy thì chúng ta làm cái gì cũng làm trong cái điên đảo vọng tưởng. Còn ngài nói cái chỗ đó nói mà như gió khua tùng vang, còn khi nín như trăng rọi đầm trong. Nghĩa là tất cả cảnh vật ở bên ngoài có tiếng vang, có bóng trăng rọi, nhưng đều là vô ý. Làm sao chúng ta nói nín mà đều không có mắc kẹt vậy đó? Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Như vậy thì nói nín như trên thì nên nói, nên nín phải không? Rồi đi, đi thì mây bay nước chảy. Mây bay nước chảy có ý không? Rồi lúc đứng thì non yên núi vững. Non yên núi vững có ý không? Đó. Thì như vậy nói, nín, đi, đứng đều phải như vậy. Quý vị thấy cái tu chưa? Mà ngài khéo dùng cái cảnh rất là hay. Chứ mình nói nín đều không có dụng ý, không có ý thì nghe nó cục mịch quá, phải không? Cho nên chỗ nói thì gió khua tùng phan, chỗ nín thì trăng rọi đầm trong, khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Nghe nó văn chương mà nó hay, phải không? Đó. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma. Như vậy lời nói, lời nào cũng là lời của Phật, câu nào cũng là câu của Tổ, chứ không có cái nói tào lao, nói tầm bậy, phải không? Đó. Mình ở đây thì lời nào cũng là phàm tục, câu nào cũng là câu thế gian, phải không? Còn ngài đó, tới cái chỗ đó đó là như vậy. Nghĩa là mọi cái nói, nín, đi, đứng đều không bị những cái ý phàm chen lẫn vào đó. Rồi kể cả những câu mình nói, những lời mình diễn bài cũng đều không có ngoài cái nếp sống của Phật, cái gia phong của Tổ. Được như vậy đó mới là đúng. Buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Đó, nghĩa là nếu mà buông ra thì chữ bát mở toang. Chữ bát này thường thường hai bên chân mày của mình á, nó giống như chữ bát, phải không? Mà hai bên chân mày mình nó giống chữ bát, mà tại sao ở trong nhà thiền hay dùng cái đó mà nói? Bởi vì dưới chân mày là con mắt. Con mắt là cái sáng để thầm nói tâm. Nghĩa là cái tâm nó ở bên cạnh đó. Nếu mà dưới chân mày tức là thấy mắt liền, phải không? Đó. Như vậy thì nếu chúng ta buông ra thì tức là mình đã nhận được cái cặp chân mày nó mở trống, con mắt nó hiện tiền chứ không có đâu hết. Cho nên buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Còn nếu nắm lại thì chỗ đó không có cái gì chen vào được hết. Bây giờ nói cái diệu dụng. Tại trong hang quỷ làm lầu cát Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền. Nếu cái người đến chỗ tự tại, đi, đứng, nói, nín, tất cả đều không có ngoài cái nếp của Phật, của Tổ, và có được cái diệu dụng buông nắm đều là toàn cái chỗ chân thật hết, thì người đó sẽ có cái diệu dụng dù ở trong hang quỷ vẫn là lầu cát Di Lặc, dù ở trong cái núi đen cũng là cảnh giới rực rỡ của Đức Phổ Hiền. Như vậy thì ngay trong cảnh ma là cảnh Phật, ngay trong cái chỗ tối là chỗ sáng, chứ không có phải tìm kiếm ở đâu xa. Chốn chốn là đại quang minh tạng, cơ cơ đều bất nhị pháp môn. Người được như trên rồi thì nơi nào cũng là kho đại quang minh. Bất cứ một căn cơ nào cũng là căn cơ bất nhị pháp môn, pháp môn bất nhị hết. Mặc cho tối đi sáng lại, ngại gì mây che trăng khuất. Nghĩa là dầu cho có tối đi sáng lại, dầu có mây che trăng khuất, nhưng mà con người đó cũng là con người tự tại, chứ không có bị cảnh ở bên ngoài đổi thay, rồi chính con người đã phải đổi thay theo. Minh châu trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, đâu quan hệ gì thân quyển, trọn là pháp thân. Đó, ló đuôi rồi đó. Nghĩa là nói vòng 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 tới đây cho thì mình thấy rõ. Thì như vậy, cái người mà đi đứng nói nín tự tại, không có một cái niệm giấy khởi, nói như gió khua tùng vang, nín như trăng rọi đầm trong, đi như mây bay nước chảy, đứng như non yên núi vững, vân vân. Tất cả đều là cái nề nếp của Phật, của Tổ hết. Thì những người đó có đầy đủ những diệu dụng, ở chỗ tối cũng thành sáng, ở chỗ xấu cũng thành tốt. Như vậy thì cái người đó họ sẽ có đủ điều kiện để thấy rõ cái chân thật sẵn có của chính mình. Cái chân thật đó là như cái gì? Như là cái hạt minh châu họ cầm sẵn trong tay. Xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Nghĩa là muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tới chỗ đó rồi thì cái biết, cái tri của chúng ta đó đó, nó sẵn đầy khắp ở chúng ta, giống như hòn ngọc minh châu. Nghĩa là ở ngoài có màu sắc gì thì nó hiện màu sắc ấy, cũng giống như cái gương sáng ở trên đài, người ấn đến thì hiện người ấn, người qua đến thì hiện người qua, không sai chạy. Như vậy thì nói cho rõ hơn, khi mà chúng ta ở mọi trường hợp nói nín đi đứng vân vân đều là không có cái niệm giấy động. Thì khi không có niệm giấy động như vậy thì tâm chúng ta lúc nào ở đâu cũng là cái cảnh giới thanh tịnh sáng suốt. Bây giờ tôi nói thí dụ như chúng ta được chừng một tiếng đồng hồ tâm không khởi một niệm nào, nếu một tiếng đồng hồ tâm không khởi một niệm nào thì quý vị nghĩ một tiếng đồng hồ đó là buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn hay vui? Đó, nghe hỏi như vậy thì có người nói thì vui, người nói thì buồn. Nhưng sự thật vui buồn là có niệm, không niệm là sao có vui buồn. Tuy không vui buồn mà gương mặt vẫn mỉm cười. Quý vị khi nào yên tĩnh đây, nghĩa là không giấy niệm thì không có cái niệm vui buồn, mà không có niệm vui buồn nhưng mà gương mặt vẫn tươi, chứ không có sầu, không có âu sầu, phải không? Còn sầu héo âu sầu là lúc đó có niệm, có niệm thắc mắc cái gì đó mới sầu héo âu sầu, phải không? Còn nếu mà không có niệm thì nó không có cái sầu héo âu sầu gì hết, mà nó là tươi. Và quý vị thí nghiệm được lúc nào ngồi chơi một mình mà không có một niệm gì ấy, thì giả sử có cái gương trước nhìn cái mặt mình ra sao? Ở vậy nên rồi khi đó nó là ở trong cái hang quỷ, cũng là đài cát của Đức Di Lặc, lầu cát của Đức Di Lặc. Nghĩa là gì? Nó không còn có cái niệm xấu tốt đối đãi nữa. Ở đây chỗ nào cũng như chỗ nào, phải không? Tốt cũng như xấu, xấu cũng như tốt. Không còn phải chỗ này xấu mình sợ, chỗ kia tốt mình ham. Không còn cái niệm đó. Như vậy cho nên nói rằng ở trong hang quỷ mà làm lầu cát Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới phổ hiền. Còn mình bây giờ mình còn ưa cái tốt mà ghét cái xấu, cho nên ngồi chỗ xấu cho mình không thích, mình khó chịu. Do đó cho nên hai cái nó khác nhau. Còn nếu tâm không còn niệm khởi thì lúc đó nơi nào cũng như nơi nào, không còn có cái sai biệt đó nữa. Rồi muốn nói như vậy để cho chúng ta thấy lúc đó mắt chúng ta vẫn thấy, tai chúng ta vẫn nghe, các cái bộ phận trong thân vẫn có cảm giác, nhưng thấy, nghe và cảm giác đó giống cũng như là hạt minh châu sáng, giống cũng như cái gương sáng. Cái gì tới hiện cái, người đi qua hiện người, cảnh tới hiện cảnh, mà không thêm cái gì hết. Chứ không phải lúc đó không còn gì hết. Bởi vậy đây mới nói xanh thì gọi xanh, vàng thì gọi vàng, hồ thì hiện hồ, hán thì hiện hán. Cái nào ra cái ấy, chứ nói đừng nói lúc đó là không biết, phải không? Không niệm chứ không phải không biết. Không niệm mà vẫn biết, biết bằng cách nào? Biết đúng như thật, cái gì ra cái ấy, xanh ra xanh, vàng ra vàng, thì đó là đúng như thật, phải không? Còn mình bây giờ có khi biết mà không đúng như thật. Mình đưa ngồi chơi mà cái người nào mà có cảm tình với mình nhiều họ tới cái thì mình thấy người đó hay liền, phải không? Còn người nào có ác cảm sẵn họ tới cho mình thấy bực bội liền, thì như vậy đó, đâu có thấy đúng như thật. Còn cái này tâm nó không có gì hết, cho nên cái gì tới hiện cái ấy rất là trung thực, rõ ràng, không có một cái gì sai trái hết. Nó không có bị một cái thế gian gọi là cái thành kiến sẵn. Mình bây giờ nhìn tất cả mọi người qua cái lớp thành kiến của mình, thành kiến tốt, thành kiến xấu. Nếu người đó có thành kiến tốt, có cái điều gì tốt mình đã mang sẵn, có cái khuôn hơn này, cái khuôn đẹp cho người đó rồi, thì họ tới nói gì nghe cũng đẹp hết, phải không? Còn người đó mà có cái khuôn xấu sẵn trong đầu mình rồi, họ tới nói cái gì mình cũng thấy họ xấu hết, thì đó là không có cái trung thực, đúng như thật của mọi sự, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là không có như thị đó. Không có đúng như thế đó, mà nó là khác, biến chất hết. Một cái gì qua cái khuôn của mình đều biến chất hết. Nói tóm lại là chúng ta đang mang kiến màu, hoặc là màu xanh, hoặc là màu đen, màu gì đó, cho nên sự vật tới thì nó biến thành cái màu đó hết trơn, cho nên không có còn đúng như vậy. Cho nên khi mà tâm chúng ta nó không còn giới niệm, không còn bị đóng khung cái khung nào theo cái thói quen đó nữa, thì lúc đó cái gì thì hiện ra cái ấy rõ ràng, không mới sai chạy, đó mới thấy đúng như thật. Vì vậy mà cái đó đó nó không quan hệ gì cái thân quyển này hết. Cái thân quyển này là cái đồ bỏ, phải không? Vì cái thân quyển này cái là đất nước gió lửa, nó đâu có biết mà nó có giỏi được. Mà đó là pháp thân, chứ không phải cái thân quyển. Cái mà biết đúng như thật sự vật đó, thấy đúng như thật của sự vật đó, cái đó là cái pháp thân. Cái đó mới là cái chân thật. Còn tất cả cái thân quyển quá này chỉ là cái tạm bợ tùy duyên, chứ nó không phải là cái thật. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống như thế nào? Sống như thế nào? vợ sống với cái tạm vợ tùy duyên, cho nên mai đau mai ốm, trở trời cứ theo cũng theo duyên trời mà đau, phải không? Đổi gió cũng theo duyên của gió mà đau, nghĩa là nghe ta nói câu trái lỗ tai cũng theo cái duyên trái tai đó mà ngủ không được, phải không? Tất cả cái duyên ngoài nó chi phối mình hết trơn, cho nên cả ngày điêu đứng đi lại khổ sở. Còn nếu mà tất cả cái duyên đó đều không có động tới mình được thì cái đó đó lúc nào cũng là nhất như, không gì làm cho nó biến đổi hết. Người như vậy tự tại chưa? Đó, tu tới cái chỗ đó đó mới là gọi giải thoát đó. Còn tu lơ mơ như mình, khen thì cười mà chê cái thì buồn, thì tu vậy thì giải thoát làm sao nổi. Đó là cái lẽ thịnh nói cho tất cả hiểu. Cái cao siêu của Phật giáo là chỗ đó, đó. Như vậy thì quý vị thấy nãy giờ ngài có nói chưa, có chỉ mình chưa? Nói chỉ mà thiệt ra đọc sơ qua thì như ngài tả cảnh trời đất không, không có nói gì tới cái chuyện tu hành hết, phải không? Nhưng mà đó là cái hết sức là thiết yếu cho sự tu. Rồi bây giờ mới nói thêm cái diệu dụng khi được như vậy. Bởi vì tôi thường nói đa số người tu của mình hiểu lầm rằng tới khi mà tâm không còn giới niệm, họ thấy sao nó hơi ngu đần quá, phải không? Ngu đần quá, ngu đần là sợ mình ngu luôn. Bởi vậy nên rồi cứ nói tu mà không có nghĩ gì, không có quán chiếu cái gì, e rồi nó ngu, nó đần lại. Mà sự thật ở trong nhà thiền thường thường nói như ngay như ngô đó, tuy là như ngay như ngô, không có những cái bén nhạy mà thế gian gọi là nhạy cảm đó, động tới thì biết liền, động tới cái thì đuổi theo liền, nhưng mà sẽ có cái diệu dụng bất tư nghị. Đây nói cái diệu dụng được như vậy rồi, nghĩa là hồ hiện hồ, hán hiện hán rồi đó, thì chẳng nhọc trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng. Như vậy thì không đợi trên cái đảnh mình phóng hào quang mà vẫn có được lục thông. Rồi cái diệu dụng hết nhào cung điện ma vương, lột trần tâm can ngoại đạo. Thì như vậy thì tất cả cái dù cho ma vương, mình cũng hết nhào cung điện nó, tất cả ngoại đạo họ cũng là bị mình lột hết tâm can của họ. Biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Như vậy thì cái đại địa này là cái chỗ đất đai gò nọng, chỗ thì cao chỗ thấp, chỗ trũng chỗ nước chỗ khô, đủ thứ gai góc đủ chuyện mà mình có thể đổi thành ra thế giới hoàng kim. Ai ai được sống như vậy hết thì tất cả ngài đều là cái mặt tươi như hoa. Thì dù cho cảnh này cảnh ta bà khổ mà mình cũng tươi như hoa, không phải là sống thế giới hoàng kim là gì, phải không? Đó. Rồi khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Như vậy thì giả sử nước sông mình cũng quậy hồi cái thành tô lạc, khỏi cần phải dắt sữa từ con bò, phải không? Mới rồi nấu cái thành tô lạc, nước sông cũng thành tô lạc. Nói tóm lại là con người đến chỗ đó rồi, bất cứ một cái gì cũng biến thành ra hữu ích, cũng là đều cái lợi cho đời, cho người. Trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mài chùa báo hiện tiền. Chùa ở dưới chân mài, lỗ mũi thì giảng pháp. Quý vị thấy lỗ mũi thì giảng pháp không? Hít ra thở vô nó giảng hoài. Đây nói những cái diệu dụng của người tới chỗ đó. trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoản đãi. Gái đá biết múa, người gỗ thổi sáo. Đó, thì để nói đạt đến đó rồi thì những cái không bao giờ tưởng mà nó có. Thực ra bây giờ thì đi ngoại quốc thì thấy cũng có chuyện đó rồi. Có mấy cái chỗ tôi vô thấy toàn là hình bằng gỗ, bằng đá không, mà nó hát om sòm. Nó múa, nó hát đủ thứ hết. Gặp trường thì đùa kẹt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng. Nghĩa là gặp cái trường hợp thuận thì đùa cợt cho vui, gặp cái chỗ lợi ích chúng sinh thì mở lòng thương để giúp đỡ. Đó là nói cái con người đó là con người tự tại. Hoặc duỗi tay dìu dắt, hoặc quay về núi rừng. Nghĩa là khi mình thấy chúng sinh khổ thì mình duỗi tay dìu dắt họ, còn hoặc là khi mình mệt mỏi thì trở về núi rừng. Khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng. Thích quá, phải không? Nghe lười biếng thì ngủ mây gối đá. Ngủ thì ngủ ở trong mây, gối đầu bằng khối đá, bằng cục đá cũng sung sướng ớn rồi, phải không? Chứ đâu phải đợi có mền, có mùng, có đủ hết mới sung sướng. Khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng, cái gió mình cũng thích, trăng mình cũng vui. Dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa rặng liễu. Quán rượu phòng trà bờ hoa rặng liễu là để nói gọi là buông thõng tay vào chợ đó, phải không? Đến chỗ đó rồi mới là cái kẻ buông thõng tay vào chợ. Nơi nào mình cũng có thể làm lễ cho chúng sinh hết. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, chút biết thanh sanh vốn thực lý chân như. Thấy hoa cũng không ngoài tâm bát nhã, thấy chút biết cũng không rời lý chân như. Nghĩa là cái nào cũng là cái trí tuệ, cái nào cũng là cái như thật, chứ không có cái gì là cái phàm tục, không có cái gì là cái mê lầm điên đảo hết. Vạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử sanh. Vạch cỏ này cũng như là quý vị xuống dưới vườn cắt cỏ vậy đó. Cắt cỏ mà lúc nào thấy bản lai diện mục hiện tiền, phải không? Rồi có khi quý vị đi cuốc đất, đi đào đất mà cũng là dứt đường sinh tử, chứ phải đào đất mà bị sinh tử. Chúng ta có cái bệnh đi làm hoài tu sao được, phải không? Nhưng mà chừng nào cắt cỏ cũng hiện bản lai diện mục, đào đất cũng vẫn là dứt đường sinh tử, chỗ nào cũng là cái chỗ giải thoát hết. Xoay đầu ngựa sắt đánh lôi về, xỏ mũi trâu đất dẫn đi hành khước. Như vậy thì mình lôi đầu ngựa sắt, mình xỏ mũi trâu đất, nghĩa là tất cả đều cái tự tại, không còn có cái gì là cái ngăn trở, không còn cái gì gọi là cái bất lực hết. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật chẳng có vẫn còn. Cái người không cùng muôn pháp làm bạn đó, ai bảo một vật vẫn còn, người đó là người nào? Hồi nãy ngày ló đuôi chút là pháp thân, thấy không? Ở đây thì nói người không cùng muôn pháp làm bạn. Không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Tức là người cô độc, phải không? Quý vị nhớ, không cùng muôn pháp làm bạn là chỉ cho cái người mà không dính cái gì hết, không kẹt cái gì hết. Người không dính, không kẹt cái gì hết đó cũng là tên khác của pháp thân thôi. mà pháp thân thì làm gì có một vật, phải không? Cho nên mới nhớ câu nếu nói một vật chứ không trúng đó. Đó là để ngài diễn tả cái diệu dụng của cái người hồ hiện hồ hán hiện hán rồi, thì cái đó cuối cùng cái diệu dụng đó cũng không ngoài cái pháp thân, từ đạt được pháp thân mà có. Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Chúng ta quen cái gì cũng phải đặt tên, thấy không? Bởi vậy cho nên mê thì gọi là chúng sinh, giác thì gọi là Phật. Như vậy thì cái gì cũng có tên, nhưng cái này nó không có tên. Tại sao không tên? Chúng ta nói Phật là đối với chúng sinh, vì Phật là giác, chúng sinh là mê, mà mê giác đối đãi, mê giác đối đãi thì cái đó cũng là cái chưa phải thật. Bởi chưa phải thật cho nên cái chân thật đó cũng không gọi là Phật, cũng không gọi là tâm. Thường thường nó tức tâm tức Phật, đã nói cái tâm chân thật đó là Phật, nhưng nói tâm thì cũng còn trong cái đối đãi với Phật. Nói Phật là đối đãi với chúng sinh, vì vậy mà tất cả cái từ ngữ nói không thể nói tới được cái đó, vì vậy mà nói Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Nghĩa là chân giả gì cũng nằm ở trong sẵn trong đó hết, chứ không có cái đối đãi riêng biệt. Vì vậy mà tất cả từ ngữ đối đãi riêng biệt chỉ cho cái đó thì đều không trúng. Ngoài cửa tam yếu mặt tình, hết hai hát hét hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chính là mười. Bởi vì ngài Lâm Tế, theo tông Lâm Tế thì có lập tam quyền tam yếu. Tam quyền tam yếu thì những cái từ ngữ đó là chỉ cho cái chỗ rất là thâm sâu của cái hệ phái Lâm Tế. Thì ngài nói rằng chỗ tam yếu đó mà hét hai làm ba, nghĩa là nó không còn là thật nữa. Thì chữ thập đầu đường tha hồ gọi chính là mười, bởi vì người tu mà nói rằng đi tới cái chỗ đầu đường chữ thập đó, tức là gần đến nơi đó, chỗ gần đến cái chỗ cứu kính đó, thì gọi là đầu đường chỉ thập. Mà tới chỗ gần cứu kính vẫn gọi chính là mười, cũng không phải là cái thiệt. Như vậy thì cái lý rất nhiệm màu, rất đặc biệt của tâm Lâm Tế là tam quyền tam yếu cũng là cái tạm bỡ thôi. Rồi cái chữ thập đầu đường của những người tiến tu gần tới cứu kính cũng là cái giả đặc, chứ không phải là thiệt. Sáu không lộ thổi bản vô sanh, đàn không dây khải bài khoái hoạt. Chừng đó mình mới thổi sáo. Sáo gì? Sáo không lộ mà thổi cái bài hát, bài hát vô sanh. Còn khải cái đàn, đàn không dây mà để khải cái khúc nhạc khoái hoạt, tức là sống vui, sống an vui, sống vui thích. Như vậy thì nó là khi mà chúng ta thoát ra khỏi những cái đối đãi, những cái trói buộc, những cái phân biệt đó rồi, thì chừng đó chúng ta mới tiến thẳng vào chỗ vô sanh. Vô sanh cũng là lối nói thôi, bởi vì không còn niệm thì còn gì sinh, mà không sinh thì đâu có tử. Vì vậy mà nói rằng bản vô sanh. Rồi đàn không dây mà hát được, khải được cái bài khoái hoạt về cuộc sống vui, đó là không phải nhờ có lỗ, sáo có lỗ mới thổi được bản vô sanh, không phải đợi cái đàn có dây mới khải được cái bài khoái hoạt, mà chúng ta ở trong cảnh đó dù cho không có sáo, không có đàn, mà chúng ta vẫn là đang sống trong cái vô sanh, sống trong cái giải thoát tự tại, cho nên gọi là an vui. Kia nơi nơi chẳng phải tri âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Nào, những cái mà tôi nói nãy giờ đó, nếu không phải là người tri âm, tri âm nghĩa là sao? Tri âm tức là biết mình, tri âm tri kỷ đó, biết mình, thân với mình đó, thì nghĩa là nếu không phải người đó thì đây chốn chốn đâu cho nghe lõm, như đừng có lén nghe, nghe không có dính đâu, phải không? Ai là người tri âm tri kỷ thì nghe nói đoạn này mới thấm được, mới thấy được cái hay. Còn nếu cái người mà chưa có dính, chưa có hiểu gì, nghe thì không có lợi gì. Nãy giờ giảng những cái đó quý vị có buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ đó là chưa phải tri âm, phải không? Bởi vì tri âm thì nghe lõm cũng vô ích.